em tôi ra đi trên đường pháo tươi nhuộm màu, đôi khóe mắt em tôi cười.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Hai, ngày 26 tháng 6 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta bắt đầu một tuần mới và thời tiết bên ngoài có đẹp hơn so với tuần trước không anh Quang Hưng?
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Thời tiết ở bên Đà Lạt rất là đẹp, phải không chị Thu Nga?
Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Đẹp hay xấu là tùy người đối diện. Hiện thời bây giờ là 72 độ, cao nhất là 87 thì cũng gọi là không có nóng lắm. Vào buổi tối là 73. Ngày hôm nay có mây rải rác ở nhiều nơi và có thể có mưa 30%. Ngày mai thì chắc chắn sẽ có mưa hơn tại vì xác suất mưa lên cao đến 50%. Nhưng mà nhiệt độ lại ấm hơn vào ngày mai 90-73. Ngày thứ tư có thể là không còn mưa nữa, chỉ có còn có 10% mà thôi, và nhiệt độ cũng xuống còn 91-75. Nhiệt độ lên xuống bất thường, nhưng mà chúng ta cũng đã ở cuối của tháng 6 rồi, không biết tháng 6 đi đâu mà nhanh quá Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy, tháng 6. Thật ra thì cũng chỉ bước qua những ngày đầu tiên của mùa hè trong cái tuần lễ tuần trước. Thì mặc dù là hết tháng 6 nhưng mà vẫn còn tháng 7, tháng 8 thì nhiệt độ cũng còn rất là nóng so với những cái tháng 2, tháng 3. Hôm nay thì bên ngoài thành phố Houston thì lên cao nhất vào buổi trưa sẽ là 88 và buổi tối xuống thấp là 74. Hôm nay thì được cho rằng là sẽ có 80% cơ hội mưa và gió thì theo hướng đông bắc từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Qua ngày mai thì sẽ mát hơn một chút so với ngày hôm nay. Ngày mai thì được cho lên cao nhất là 85 và buổi tối xuống thấp là 74. Ngày mai thì cũng có 80% cơ hội mưa. Nhìn chung thì đầu tuần của thành phố Houston ngày thứ 2, thứ 3 thì có mây rất là nhiều một vài nơi và có thể có những cơn mưa kéo theo cho đến ngày thứ 4.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tại Houston, Conigo dành bản tin đầu tiên cho biết cựu thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas là ông Ellis đã thực hiện lời hứa của mình trong suốt cuộc tranh cử vừa qua, chỉ 3 tháng sau khi ông này nhận chức, đó là ông đã đệ trình lên tòa án một hồ sơ nhằm chống lại quận hạt mà ông đang quản lý trong một vụ kiện dân sự tốn kém. Đó là việc phá vỡ hệ thống bảo lãnh mà theo ông nói rằng hệ thống bảo lãnh những người bị giam giữ chỉ là giữ những người nghèo phía sau song sắt trước phiên xử của họ tại tòa, trong khi đó những người giàu có thì có tiền để mà có thể thả họ ra ngoài. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Ở giữa trang thì tờ Houston Chronicle dành chụp bức hình em bé Mahamamu 4 tuổi đang chơi bóng trước lễ hội Eid al-Fitr của những người Hồi giáo tại trung tâm NRG trong ngày Chủ nhật 25 tháng 6 vừa qua tại thành phố Houston. Lễ hội Eid al-Fitr là kỳ lễ hội đánh dấu kết thúc tháng chay Ramadan, vốn là một tháng rất thiêng liêng của người Hồi giáo. Và hàng ngàn người Hồi giáo từ khắp nơi ở khu vực Houston đã cùng đổ về đây để cầu nguyện trong buổi sáng ngày Chủ nhật đó. Và một bản tin kế tiếp cho biết rằng là trong tuần này, Hạ viện của Hoa Kỳ dự định bỏ phiếu về một dự luật nhằm gia tăng hình phạt đối với những người nhập cư bất hợp pháp tại Hoa Kỳ sau khi đã bị trục xuất. Dự luật này được đặt tên của một người phụ nữ xấu số. Bà đã bị chết bởi một người đàn ông vượt biên trái phép ít nhất là 5 lần. Và cuối cùng là một phần tin nói về thuyền trưởng Christina White, vốn là một người được nhiều cư dân của South Shore Harbor Marina biết đến, rất thân thiện. Và cô là một trong những thuyền trưởng phụ trách cho chiếc thuyền Royal Princess dài 95 feet tại khu vực Clear Lake và Galveston Bay. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay có những bản tin chính sau đây. Bản tin đầu tiên nói về kết quả, cái hậu quả của cái vụ nổ súng tại thành phố Bow Springs. Bây giờ những cái sinh hoạt thường lệ cũng đã thay đổi đối với lại các chàng trai trẻ ở các thành phố này sau khi một cảnh sát viên da trắng đã nổ súng bắn chết một thiếu niên da đen. Và bây giờ nhóm trẻ tại thành phố này cho hay là các em không có dám đi chơi vào buổi tối và cũng không có dám party bởi vì sợ khi mà gặp phải cảnh sát tại thành phố này. Các nhà lãnh đạo thuộc Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện ngày hôm qua đã gặp khó khăn để tìm được sự ủng hộ về cái dự luật bảo hiểm y tế của họ. Những sự chống đối vẫn tiếp tục ngay cả bên ngoài Quốc hội. Và có hai vị thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa hiện nay nêu ra nghi vấn là dự luật này có thể sẽ được thông qua trong tuần này hay không. Trong khi đó thì tay gôn Jordan Spieth, một trong những cư dân ở thành phố Dallas vào ngày hôm qua, đã đoạt giải Traveler Championship tại thành phố Crownwell ở Connecticut. Và anh đã trở thành một trong những cầu tay gôn trẻ nhất đứng hàng thứ nhì, chỉ sau Tiger Woods và Jack Nicklaus. Bản tin vui ngày hôm nay, chú khỉ đột Yola tại sở thú của Dallas đã nổi tiếng sau khi người ta đã quay được cái đoạn video chính con khỉ đột Gorilla này đã nhảy theo cái điệu nhạc gọi là breakdancing và được đăng trên YouTube. Trong khi các công ty như là Amazon.com, United Postal Service hoặc là Domino Pizza cũng như là một số các công ty khác bắt đầu phát động về cái việc sẽ đem hàng đến cho khách hàng của mình bằng các loại máy bay không người lái, thì các công ty này hiện nay mới đối diện với thực tế về vấn đề các dữ liệu có liên quan đến thời tiết, bởi vì khi mà họ mang hàng tới thì họ cần phải theo dõi về thời tiết, nếu không thì những cái món hàng của họ có thể sẽ bị hư ướt khi gặp gió bão. Và cuối cùng thì trước khi cái đạo luật gọi là cấm các thành phố dung dưỡng những di dân bất hợp pháp, trước khi nó được đưa đến bàn của thống đốc Craig Abbott, thì có một đạo luật khác được mang hỗn danh là trình giấy tờ cho tôi. Đây là một đạo luật tại thành phố Arizona, tiểu bang Arizona. Và nó đã từng gây ra những bàn cãi dữ dội cũng như là đã phải đem đến với tối cao pháp viện của Hoa Kỳ. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, là hôm nay trên trang đầu tiên của Houston Chronicle thì cũng có một bản tin nói về việc rằng là cụ thượng nghị sĩ Rodney Ellis, khi mà trong cái cuộc đua vào cuối năm với tư cách là ủy viên khu vực số 1 năm ngoái, thì ông đã nói rằng là sẽ cố gắng thực hiện một số các thay đổi với cụ hạt Harris. Và với việc mà thắng cử thì ông cũng đã có những tranh luận với các ủy viên về hệ thống bell của quận hạt, và thậm chí rằng là ông đã nộp một hồ sơ của tòa án để chống lại quận hạt trong một vụ kiện dân sự được cho rằng là rất tốn kém. 3 tháng sau khi đảm nhiệm chức vụ này thì ông Ellis đã nộp các giấy tờ lên tòa án chống lại quận hạt mà ông hiện đang quản lý, trong một trường hợp mà quyền công dân đã không được thực hiện, cũng như rằng là ông cố gắng phá bỏ hệ thống khi mà cho rằng là rất là nhiều người nghèo không có công ăn việc làm hoặc là mức lợi tức thấp khi bị bắt giữ thì đã bị giữ lại tại tòa trước các cái phiên xử, trong khi thì những cái gia đình giàu hoặc là có cái mức thu nhập cao thì có thể được tự do đi lại khi mà đã nộp đủ cái số tiền để mà được bảo lãnh ra ngoài. Thì sau khi mà đã một ngày sau thì trong một cuộc họp 2 lần mỗi năm của tòa án quỹ viên của Harris, thì các đồng nghiệp của ông Ellis đã đưa ra rất nhiều câu trả lời khó khăn dành cho ông, đặc biệt rằng là việc ông đang tham gia vào một vụ kiện thay vì rằng là đưa ra những ý tưởng hay cho các đồng nghiệp của mình. Và kể từ khi ông Ellis nhậm chức vào ngày 1 tháng 1 thì với phong cách mạnh mẽ của một cựu chiến binh thì đã được ông áp dụng, cũng như rằng là chống lại truyền thống của một ủy ban vốn từ lâu không có nhiều thay đổi. Và với việc rằng là tranh đấu để mang về cho quận hạt hơn 3 tỷ Mỹ Kim để thay đổi các cái hệ thống cơ sở hạ tầng cũng như rằng là những cái điều khác tại cái quận hạt được xem lớn thứ 3 của Hoa Kỳ. Thì thành viên ủy ban của quận là Steve Radas cho biết rằng là ông tin rằng là ông Ellis đang cố gắng phát triển mạnh mẽ trong việc tìm kiếm sự công khai giúp cho người dân có được sự công bằng. Đặc biệt rằng là những cái hộ gia đình cũng như rằng là những cộng đồng có cái mức lợi tức thấp và những cái người nghèo. Và đây được xem là một điều đáng vui khi mà đối với những cái người trước thì đã không thấy có nhiều sự thay đổi. Các cái nhà quan sát thì cho rằng là sự xuất hiện của Ellis có thể là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi đối với hệ thống của đảng Cộng Hòa. Và một dấu hiệu cho thấy mọi thứ sẽ đến trong một cái quận hạt ngày càng trở nên đa dạng hơn với các sắc dân và đặc biệt rằng là cái nền dân chủ. Và khu vực quản lý của ông bao phủ phần lớn thành phố Houston từ phía bắc cho đến phía đông nam của quận hạt Harris qua các khu phố bao gồm là Sunnyside, trung tâm thành phố Montrose và khu vực sân bay George Bush trước khi mà đi xuống cả phía đông. Thì khoảng 40% cư dân khu vực là người da đen, 37% là người Hispanic và 18% là người da trắng. Và ông Ellis thì hiện đang đại diện cho 1,2 triệu người, cũng như rằng là kiểm soát một cái khoản ngân sách lên tới 200 triệu Mỹ Kim. John Whitmire là một đảng viên dân chủ đã làm việc với Ellis trong rất là nhiều các cuộc họp báo thì cho biết rằng là ông Ellis luôn làm việc và luôn đặt mình vào tòa án cũng như là luôn cố gắng tìm kiếm sự công bằng cho tất cả các cái gia đình cũng như rằng là chống lại các quyết định bất lợi của các thẩm phán quận. Và mặc dù rằng là đã có đôi lúc các cái tòa án luôn làm khó ông, tuy nhiên ông không nản lòng và ông vẫn luôn tranh đấu. Và hiện thì ông vẫn đang tiến hành một cuộc đánh giá toàn khu vực hệ thống đường để đặt ra các ưu tiên dài hạn cũng như rằng là sửa chữa thay đổi các cái tuyến đường cũ kỹ của quận hạt Harris và dự trù sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Và ngoài ra thì ông cũng đã nâng cái mức lương tối thiểu cho nhân viên làm việc trong quận hạt của mình lên 15 Mỹ Kim một giờ và giúp cho hơn 40 nhân viên làm việc với mức lương trung bình là 12,88 Mỹ Kim mỗi giờ. Và qua đó thì với việc quản lý của ông Ellis thì quận hạt Harris ngày càng trở nên dân chủ hơn. Và năm ngoái thì Viện Nghiên cứu Đô thị Kinder của Đại học Rice cho thấy rằng là một số cư dân của quận hạt đã tỏ ra mở, coi như rằng là niềm nở hơn với tất cả những người theo đảng Dân Chủ lần đầu tiên trong 3 thập niên qua. Và với việc rằng là đang có những sự thay đổi dưới cái cách quản lý của ông Rodney Ellis, thì trong tương lai quận hạt Harris sẽ trở thành một trong những quận hạt lớn nhất của Hoa Kỳ cũng như là thu hút nhiều người hơn đến đây làm việc cũng như là sinh sống. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, California không còn thích Texas nữa vì có những bất đồng. Và những nhà chính trị điều hành Texas và California tiếp tục cho thấy họ không muốn làm bạn nữa. Nhưng mà những môn thể thao của cả hai tiểu bang lại có những cái nối kết với nhau. Và cái kết quả ảnh hưởng tới những trận chơi college sport. Sự việc bối rối này xảy ra sau khi quyết định của Bộ trưởng Tư pháp Xavier Becerra ban hành lệnh cắt funding cho nhân viên du lịch tới Texas. Becerra nói là luật mới của Texas là kỳ thị dân LGBT và luật của California cấm tài trợ cho du lịch tới tiểu bang đã kỳ thị trên văn bản. Nhưng trong khi việc này xảy ra thì được khen ngợi bởi nhóm liberal ở California thì nó bị chê trách ở Texas và ảnh hưởng như thế nào thì cũng chưa rõ. Nhiều ảnh hưởng cho những người hâm mộ thể thao từ giấc mộng đội championship của California tới tương lai của các trận championship ở Texas. Và cho tới bây giờ thì những government official, những leader của university và những business group được hỏi vào ngày thứ sáu đều nói họ không biết việc này sẽ ra sao. Theo lời của phát ngôn viên Mike Rosen của University of Houston nói, quá sớm để biết ảnh hưởng của nó. Câu hỏi chính thức được đặt ra rất giản dị là việc cấm này ảnh hưởng như thế nào với những huấn luyện viên của đội California. Những ông coach này cần phải tới Texas. Đội California có chương trình chơi game rất thường xuyên ở Texas. Và những huấn luyện viên từ California thường tới đây để tuyển cầu thủ. Hiện thời môn football của University of California Los Angeles, The University of California Berkeley và San Jose State University có người của Texas. Thêm vào đó, Texas thường thường là host của NCAA và có đội California. San Antonio là host Final Four là một ví dụ. Và AT&T Stadium ở Arlington là thường thường host cho games của College Football Playoff. Cũng có một vài luật đặc biệt có thể cho phép những games ở Texas cho đội California. Ví dụ giao kèo đòi hỏi du lịch và được ký trước khi mà luật cấm ban hành nên vẫn có giá trị. Có nghĩa là football game ở Austin giữa San Jose State University và UT Austin vào tháng 9 cũng vẫn sẽ tiếp tục. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang trong của tờ Houston Chronicle có một bản tin liên quan đến một chuyến bay xuất phát từ sân bay quốc tế Los Angeles đi Houston trong ngày hôm qua đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Corpus Christi bởi vì một hành khách đã cố gắng mở cửa khẩn cấp trên chuyến bay hình đó. Và sự việc này rất may mắn đã không xảy ra bất kỳ điều gì đáng tiếc bởi vì một cảnh sát viên thuộc khu học chánh Cleveland đã kịp thời xử lý vị hành khách rắc rối kể trên. Và vị hành khách này nói rằng một người phụ nữ không biết danh tánh đã bắt đầu la hét tại sân bay quốc tế Los Angeles trước khi chuyến bay khởi hành. Và họ của những người hành khách có mặt trên chuyến bay cũng đã nói rằng bà này đã đi tới đi lui trong máy bay. Và rất là nhiều người đặt ra câu hỏi tại sao một người bất bình thường như vậy lại được cho phép lên chuyến bay. Theo như cảnh sát của khu học chánh Cleveland là Rex Evans, một khu học chánh ở khu vực quận hạt Liberty, là cho biết rằng là bà người hành khách rắc rối kể trên là bà Pamela Mishu, vốn đã có những cuộc trò chuyện với cảnh sát trưởng Rex Evans. Bà này, theo như cảnh sát đã cho biết rằng là bà này đã có những hành vi rất là bất thường và đã cố gắng mở cửa ra vào giữa đêm. Và theo như cảnh sát viên Evans cho biết, bởi vì lo sợ về sự an toàn của chính mình cũng như cho những hành khách trên chuyến bay, nên cảnh sát Rex Evans đã hành động ngay lập tức để kiềm chế người hành khách rắc rối kể trên. Và Southwest Airlines cũng đã xác nhận trong một tuyên bố bằng văn bản rằng chuyến bay mang số hiệu 4519 đã được chuyển hướng đến sân bay quốc tế Corpus Christi sau khi các tiếp viên hàng không đã thông báo cho cơ trưởng rằng là có một mối đe dọa tiềm ẩn trong khoang hành khách. Và sau khi đã đáp xuống an toàn thì chính quyền địa phương cũng đã có mặt ngay tại hiện trường để mà bắt giữ vị hành khách rắc rối kể trên. Chuyến bay đã bị trễ hơn 5 tiếng tại sân bay Corpus Christi sau khi hạ cánh vào khoảng lúc 11 giờ rưỡi sáng và bắt đầu bay trở lại Houston vào lúc 5 giờ chiều để có mặt tại sân bay Hobby. Theo như một hành khách có mặt trên chuyến bay là Terence Franklin cho biết, vị hành khách rắc rối kể trên là một người phụ nữ và đã trong những giờ bay đầu tiên thì bà này đã đứng ngay lối đi và la hét rất là nhiều, mặc dù có các tiếp viên đã cố gắng trấn tĩnh bà này. Rồi sau đó, anh Terence Franklin đã thấy có một điều gì đó rắc rối, và sau đó thì lại thấy có một người hành khách khác đã hạ gục người phụ nữ này. Anh cho biết rằng là lúc đầu mọi người rất bị sốc và không biết chuyện gì xảy ra, cứ nghĩ rằng là hai hành khách đang đánh nhau. Nhưng sau khi biết được sự việc thì mọi người đều vỗ tay hoan hô cảnh sát viên Rex Evans. Theo một cựu phóng viên là cũng là người có mặt trên chuyến bay hôm đó là Chris Gillentin đã cho biết người phụ nữ đã cố gắng mở một lối ra khẩn cấp trên máy bay, nhưng sau đó có một hành khách khác đã nhảy lên để ngăn bà này lại. Và những hành khách kể trên đã rất là vui mừng bởi vì có sự hiện diện của cảnh sát viên Rex Evans khiến cho sự việc không đi đến những hồi đáng tiếc. Và theo như nhân chứng cho biết rằng là các nhân viên hàng không đã giúp đỡ ngăn chặn hành khách nữ kể trên với một cái dây buộc và sau đó đã hạ cánh khẩn cấp xuống Corpus Christi. Nơi đó thì các giới chức liên bang FBI cũng như các giới chức địa phương đã có mặt ngay lập tức và bắt giữ người phụ nữ kể trên. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas có bản tin nói rằng trước khi mà đạo luật cấm các thành phố dung dưỡng những di dân bất hợp pháp được đưa đến bàn của thống đốc Craig Abbott, thì một cái đạo luật khác với cái hỗn danh là trình giấy tờ cho tôi của tiểu bang Arizona đã gây ra một sự tranh cãi trên toàn quốc cũng như là cần sự phán quyết của tối cao pháp viện. Những người chống đối đạo luật này đưa ra về một số những cái thí dụ là các cơ sở thương mại đã tẩy chay và công chúng thì không hài lòng, cũng như là một số những cái quyết định của tòa án có liên quan đến việc chống lại cái đạo luật năm 2010 của tiểu bang Arizona. Tuy nhiên, những người ủng hộ đạo luật của tiểu bang Texas, trong đó bao gồm có thống đốc Craig Abbott, thì bác bỏ về những cái so sánh trên. Trong lúc tiểu bang Texas chuẩn bị cho một cuộc chiến về pháp lý lâu dài về cái đạo luật cấm những thành phố dung dưỡng những di dân bất hợp pháp, thì tiểu bang Arizona đang phải phục hồi trải qua 6 năm tranh cãi trên tòa án. Cả hai phía những người ủng hộ và những người chống đối về đạo luật của tiểu bang Texas nói rằng có những cái điều quan trọng khác biệt giữa đạo luật mới và đạo luật năm 2010 của Arizona. Cả hai phía đều tranh luận rằng những bài học mà tiểu bang Texas cần phải học hỏi từ những kinh nghiệm của tiểu bang Arizona. Dự luật của Thượng viện mang số 1070 mà tiểu bang Arizona đặt tên là Hãy trình giấy tờ cho tôi xem. Lúc khởi đầu nó được mang tên như vậy, trong lúc mà các nhà làm luật họ soạn thảo ra các đạo luật đó thì với mục tiêu là muốn dẹp bỏ về cái nạn di dân bất hợp pháp. Cái điều khoản trong cái đạo luật này là buộc các nhân viên cảnh sát cần phải hỏi giấy tờ mà những người mà họ bắt về cái tình trạng di trú của người đó, nếu họ có lý do tình nghi là những người này đang sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Một trong những cái điều mà họ muốn là những người di dân bất hợp pháp mang tội ác làm việc tại Hoa Kỳ, cũng như là cấm họ không có được xin việc tại tiểu bang. Và một điều nữa là những di dân bất hợp pháp họ cần phải ghi danh với lại chính phủ liên bang khi mà họ bước vào Hoa Kỳ. Trong cái đạo luật này đã cho phép các nhân viên cảnh sát có quyền bắt giữ người ta mà không kể chấp tòa nếu họ tin rằng những người này gây ra tội ác và có thể sẽ trục xuất họ về nguyên quán. Trở lại bên Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Đăng Khoa, anh Khương Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai 26 tháng 6 năm 2017, nhằm vào ngày mùng 3 tháng 6 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. Kinh tế và thị trường lúc 9 giờ rưỡi, 10 giờ rưỡi là chương trình những vấn đề luật pháp, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 1 giờ rưỡi là chương trình hải ngoại thi ca, 2 giờ 30 là phần tu học với thầy Hằng Trường, 4 giờ là chương trình an sinh xã hội và 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone, iPad hoặc là các loại phone Android. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Chương trình của SBTN Texas từ ngày thứ Tư cho đến ngày Chủ nhật thứ Tư sau phần bình luận là chương trình an sinh xã hội. Thứ Năm là tin tức bên lề của Đại hội Thánh thể Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, cũng như là phóng sự lễ động thổ và đặt viên đá đầu tiên ở tượng đài Đức Trần Hưng Đạo trong khuôn viên Bến Thành. Ngày thứ Sáu là những câu chuyện lịch sử thời sự với Thu Nga và nhà văn Phan Nhật Nam phần 3. Ngày thứ Bảy là chương trình phóng sự buổi ra mắt sách của ca nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh. Và ngày Chủ nhật là câu chuyện thời sự với tiến sĩ Phan Văn Song từ Pháp. Và hôm nay là ngày đầu tuần, giao thông như thế nào Quang Hưng?
Vâng, hỏi chị như thế này là chúng ta chuẩn bị cho lễ July 4 độc lập chưa chị?
Ồ, đúng rồi, là phải vâng. Chuẩn bị cái đó rồi, cho nên đó là một lễ lớn, chắc vâng. Là mọi người sẽ đi hết.
Vâng, bà con thì hình như là cũng đã chuẩn bị lễ sớm quá, đường xá ngày hôm nay tốt lắm chị.
Ok, vậy tốt.
Vâng, quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.